truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 8 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chủ trì phiên họp lần thứ 17, nhiệm kỳ 2016-2021 của Ủy ban dân tỉnh để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1, triển khai một số giải pháp nhiệm vụ tháng 2 và cho ý kiến vào một số nội dung báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong phiên họp tháng 2.
Đến thời điểm này, thành phố Thái Nguyên đã có 15 trên 32 hội nông dân xã phường tổ chức xong đại hội đại biểu hội nông dân nhiệm kỳ 2018-2023.
Bên cạnh việc làm tốt công tác sản xuất kinh doanh để phát triển công ty, nhiều năm qua công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Nguyên còn nổi lên là đơn vị làm tốt công tác an sinh xã hội, đặc biệt là việc chung tay với chính quyền các cấp chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn. Chuyên mục doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 7 tháng 2, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã chủ trì phiên họp lần thứ 17, nhiệm kỳ 2016-2021 của Ủy ban dân tỉnh để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1, triển khai một số giải pháp nhiệm vụ tháng 2 và cho ý kiến vào một số nội dung báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong phiên họp tháng 2. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Các nội dung báo cáo được trình tại phiên họp gồm tình hình kinh tế xã hội tháng 1 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 2018, đề án đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2020. Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện đề án tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông giai đoạn 2016-2020. Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đầu tư xây dựng khu du lịch Hồ Núi Cốc. Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện nghị quyết kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu. Báo cáo việc sửa đổi bổ sung quyết định số 57/2014 QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong tháng 1, các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh cơ bản đều có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 1,1% so với tháng trước, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.761 tỷ đồng, bằng 13,4% dự toán năm, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 1,353 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,3% so với tháng trước. Đối với ngành nông nghiệp đã thu hoạch được khoảng 60% diện tích gieo trồng vụ đông 2017-2018 và đã làm đất phục vụ gieo trồng vụ xuân 2018 được khoảng 70% diện tích. Đàn gia súc gia cầm phát triển ổn định, công tác kiểm soát giết mổ gia súc gia cầm được tăng cường. Đặc biệt trong tháng, tỉnh đã tổ chức tốt tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2018, hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, góp phần chăm lo cho người nghèo trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất với phương châm nhà nhà đều có Tết, người người đều có Tết. Trên các mặt công tác khác, cơ bản đều đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được đặt ra. An ninh chính trị tiếp tục được duy trì ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại phiên họp, đại diện các sở ngành đã thảo luận để làm rõ nhiều nội dung có trong các báo cáo đề án, đồng thời đưa ra những góp ý, kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn việc triển khai những nội dung được đưa ra. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan tổng hợp tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của đại biểu để hoàn chỉnh nội dung báo cáo, đề án trước khi ký ban hành, cũng như trình tại phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 2 năm 2018. Cùng với đó, các sở ngành theo chức năng nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung cho công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ vào quý 4 năm nay. Riêng Sở Kế hoạch Đầu tư cần quan tâm làm tốt công tác chuẩn bị cho hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh, dự kiến sẽ tổ chức trong quý 2-2018. Trước mắt trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, các sở ngành địa phương cần đẩy mạnh công tác phòng chống, đấu tranh với hàng lậu, hàng giả, hàng cấm. Trong đó đặc biệt chú trọng đến địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực nông thôn, không để tình trạng đốt pháo diễn ra, xử lý nghiêm các trường hợp tự ý tăng giá, bắt chẹt người tiêu dùng.
Từ đầu tháng 1 đến nay đã có 15 trên 32 hội nông dân xã phường thành phố Thái Nguyên tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2018-2023. Với sự chỉ đạo hướng dẫn sâu sát của hội nông dân thành phố, hội nông dân các xã phường đã chủ động chuẩn bị nội dung vật chất để tổ chức đại hội, đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội bằng nhiều hình thức như trưng bày hình ảnh, băng rôn, khẩu hiệu. Đối với công tác xây dựng văn kiện đại hội, các hội cơ sở đã được đầu tư xây dựng kỹ lưỡng. Việc lựa chọn nhân sự tham gia vào ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh chủ chốt đảm bảo tiêu chuẩn, thành phần, cơ cấu, đúng nguyên tắc, quy trình dân chủ. Tại đại hội, hội nông dân các xã phường đã thực hiện công tác bầu cử theo đúng điều lệ hội quy định và đã bầu ra được ban chấp hành khóa mới, cũng như đoàn đại biểu đi dự đại hội nông dân cấp thành phố. Theo dự kiến, từ nay đến hết quý 1 năm 2018, 100% hội nông dân 32 phường xã trên địa bàn thành phố sẽ tổ chức xong đại hội đại biểu hội nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023.
Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Khải Linh trụ sở tại số 13A tổ 27 phường Quang Trung thành phố Thái Nguyên và công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Phát Đại An trú tại tổ 8 phường Tịnh Đán thành phố Thái Nguyên là các đơn vị tiếp theo vừa bị Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên ra quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Đây là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nhà các loại nhưng chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Việc áp dụng cưỡng chế bằng cách thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng là biện pháp đã được Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên áp dụng nhiều trong thời gian gần đây, thể hiện sự nghiêm minh của luật quản lý thuế cũng như thông tư số 215 ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.
Thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau và chung tay chăm lo Tết cho người nghèo của Chính phủ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngày 7 tháng 2, Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập phối hợp với câu lạc bộ doanh nghiệp phường tổ chức gặp mặt và tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn phường với chủ đề Xuân An Vui. Tại chương trình, đại diện chính quyền địa phương và ban chủ nhiệm câu lạc bộ doanh nghiệp phường đã tặng quà cho 83 hộ nghèo và cận nghèo đang sinh sống trên địa bàn phường. Tổng giá trị quà tặng tại chương trình có trị giá gần 40 triệu đồng. Toàn bộ số quà trên được câu lạc bộ doanh nghiệp phường vận động sự đóng góp, ủng hộ của 27 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phường. Đây là hoạt động được Ủy ban Nhân dân phường mà nòng cốt là câu lạc bộ doanh nghiệp phường tổ chức thực hiện từ nhiều năm qua nhằm chia sẻ bớt khó khăn cho các hộ nghèo, giúp họ đón một cái Tết đầm ấm, yên vui. Được nhận món quà ý nghĩa của Ủy ban Nhân dân phường và câu lạc bộ doanh nghiệp phường trao tặng, ông Trần Văn Cương, tổ 1A phường Tân Lập, một hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xúc động cho biết.
Tôi là rất là xúc động. Thì năm nào ấy thì phường cũng là bố trí cái phần quà cho các hộ nghèo và cận nghèo, trong đó thì giúp nhiều nhất là tất cả các doanh nghiệp đóng trên địa bàn của phường, nên là luôn luôn là quan tâm giúp đỡ về cái vật chất cho tất cả các hộ nghèo để vui Tết vui xuân, nó càng ngày nó càng là đầm ấm và cái độ hạnh phúc của nó càng ngày càng nâng lên.
Còn ông Trần Đức Hiểu, chủ nhiệm câu lạc bộ doanh nghiệp phường Tân Lập chia sẻ về hoạt động ý nghĩa này.
Thực hiện lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc, luôn đồng hành cùng với chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, luôn chăm sóc với những người nghèo, những hộ khó khăn và những gia đình chính sách của xã hội. Thì là một doanh nghiệp, là giám đốc của doanh nghiệp và cũng đồng thời là chủ nhiệm câu lạc bộ doanh nghiệp phường Tân Lập. Chúng tôi từ xưa nay có truyền thống, luôn luôn đồng hành cùng với đảng bộ, chính quyền địa phương, luôn chăm lo, rồi là cùng với đảng bộ, chính quyền địa phương là thực hiện cái chính sách với những hộ gia đình khó khăn, người nghèo và những người chính sách.
Cùng với hoạt động ý nghĩa này, trước đó phường Tân Lập cũng đã tổ chức gặp mặt và tặng quà của Chủ tịch nước, thành phố Thái Nguyên và phường cho 152 gia đình chính sách, người có công trên địa bàn phường. Sáng ngày 7 tháng 2, xã Thịnh Đức tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương năm 2018 tặng quà Tết cho các đối tượng gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Đợt này, xã Thịnh Đức có 114 đối tượng được nhận quà của 9 doanh nghiệp cá nhân có tấm lòng hảo tâm hiện đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã. Trong đó có công ty trách nhiệm hữu hạn Hạn Long Indeco, công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thái Nguyên, công ty cổ phần bê tông 168 Thái Nguyên, công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Nguyên Thịnh, nhà hàng Điển Nguyệt. Tổng số quà tặng có trị giá trên 50 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng xã hội của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng như những mạnh thường quân, từ đó giúp các gia đình có động lực tiếp tục vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.
Ngày 7 tháng 2, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân sự Quân khu 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Khuyến học và một số doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức chương trình tặng gần 190 suất quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Mỗi suất quà trị giá từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng, gồm một số nhu yếu phẩm cần thiết như bánh, mứt kẹo, chăn ấm, gạo và tiền mặt. Những phần quà thiết thực đầy ý nghĩa sẽ góp phần giúp những gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện để vui xuân đón Tết được đầy đủ, ấm cúng hơn. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện được trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức và nhân dân với việc chăm lo các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời tuyên truyền rộng rãi đến mọi người dân truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái của dân tộc ta. Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo phường gửi lời chúc xuân mới đầm ấm yên vui đến với những gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của các tổ chức cá nhân đối với việc chăm lo đời sống cho các hộ nghèo, hộ khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội, nhất là người khuyết tật, trẻ mồ côi tại địa phương.
Phát huy tinh thần tương thân tương ái nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, chiều ngày 7 tháng 2, phường Quang Trung đã phối hợp với hội doanh nghiệp và các nhà hảo tâm của phường tặng quà Tết cho các hộ gia đình với mong muốn mang đến cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo một mùa xuân mới đủ đầy và ấm áp tình yêu thương. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân phường đã trích quỹ vì người nghèo của phường tặng 37 suất quà, hội doanh nghiệp phường và các nhà hảo tâm trên địa bàn tặng 40 suất quà với tổng giá trị quà tặng trên 10 triệu đồng. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân phường cũng đã chuyển quà của thành phố tặng cho 50 khẩu, 22 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Những món quà ý nghĩa được trao cho các hộ nghèo không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là động lực giúp họ vượt qua hoàn cảnh khó khăn để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
Nhằm động viên các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đón Tết Nguyên đán đầm ấm an vui, Đoàn Thanh niên xã Cao Ngạn vừa tổ chức thăm hỏi và tặng 22 suất quà với trị giá gần 9 triệu đồng cho các gia đình. Tại các nơi đến thăm, Đoàn Thanh niên xã đã thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của mỗi gia đình, đồng thời động viên các gia đình tận dụng nguồn đất, áp dụng khoa học kỹ thuật, tập trung lao động sản xuất nhằm nâng cao thu nhập vươn lên trong cuộc sống. Các gia đình đã bày tỏ sự xúc động trước những tình cảm mà các đoàn viên thanh niên đã dành tặng, tạo thêm niềm vui trong cuộc sống, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán này. Được biết, nguồn kinh phí thực hiện chương trình này do Đoàn Thanh niên xã Cao Ngạn vận động các đoàn viên thanh niên đóng góp ủng hộ.
Ngày 7 tháng 2, Hội Người Cao Tuổi Phường Quang Vinh tổ chức lễ mừng thọ các cụ từ 70 đến trên 100 tuổi năm 2018. Tại buổi lễ đã có 105 cụ được mừng thọ, trong đó có một cụ được mừng thọ 101 tuổi, 2 cụ 95 tuổi, 7 cụ 90 tuổi, 12 cụ 85 tuổi, 15 cụ 80 tuổi, 22 cụ 75 tuổi và 42 cụ được mừng thọ 70 tuổi. Trong những năm qua, công tác chăm sóc người cao tuổi luôn được cấp ủy chính quyền Phường Quang Vinh quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Hoạt động của Hội Người Cao Tuổi Phường và các chi hội đã có nhiều đổi mới, thu hút người cao tuổi trên địa bàn phường tham gia sinh hoạt tổ chức hội ngày càng cao. Các chi hội đã xây dựng được quỹ hội, tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời khi hội viên ốm đau qua đời. Đặc biệt, các cụ cao tuổi đã phát huy tốt vai trò tuổi cao gương sáng, luôn vận động gia đình con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Phát biểu tại lễ mừng thọ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Quang Vinh mong muốn các cụ tiếp tục là tấm gương sáng, sống vui, sống khỏe, sống có ích, động viên khích lệ con cháu tham gia đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhằm tạo sân chơi bổ ích, vui tươi, lành mạnh để học sinh giao lưu, học hỏi lẫn nhau, đồng thời giúp cho đoàn viên thanh niên rèn luyện kỹ năng tham gia các hoạt động tập thể, chiều ngày 7 tháng 2, Đoàn trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến đã tổ chức hội thi dân vũ, Vũ điệu 18 năm học 2017-2018. Hội thi có sự tham gia của 28 đội đến từ hai khối 10 và 11. Mỗi đội biểu diễn một bài dân vũ phù hợp với lứa tuổi, dựa trên nền nhạc của những bài dân vũ cơ bản hoặc các điệu dân vũ sáng tạo trên nền nhạc các bài dân ca, các tác phẩm âm nhạc của Việt Nam hoặc các tác phẩm của các nước trên thế giới được phép lưu hành. Ngoài ra, các đội thi cũng có thể tham gia các bài nhảy hiện đại phù hợp với lứa tuổi học sinh, với thời gian thi của mỗi đội tối đa là 5 phút. Tại hội thi, các đội thi mang đến những tiết mục đặc sắc, thể hiện phong cách, ý tưởng sáng tạo riêng. Nhiều tiết mục dân vũ của các đội có sự đầu tư về trang phục, đội hình đều, đẹp, mang đến cho người xem nhiều ấn tượng sâu sắc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào Khi tôi 18, góp phần tô thắm tình đoàn kết, gắn bó sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong nhà trường. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 12 giải, trong đó có 2 giải nhất, 4 giải nhì và 6 giải ba cho các đội đạt kết quả cao. Thưa quý vị và các bạn, xứng đáng với vị trí trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo y tế, khoa học công nghệ, thể thao, du lịch của tỉnh và vùng Trung du miền núi Bắc Bộ. Những năm qua, thành phố Thái Nguyên luôn xác định phát triển ngành thương mại dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa thành phố ngày càng phát triển, xứng tầm đô thị loại 1, trực thuộc tỉnh.
Điểm nổi bật trong bức tranh toàn cảnh của thành phố Thái Nguyên là những tòa nhà chọc trời của các trung tâm thương mại, khách sạn, các dự án lớn được đầu tư thành công trên địa bàn thành phố. Có thể kể đến tòa nhà trung tâm tài chính thương mại FCC 28 tầng của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu và đầu tư Thái Nguyên mới được khánh thành đưa vào sử dụng hồi tháng 10 năm 2017. Bà Lê Thị Thanh Hoa, quản lý tòa nhà trung tâm tài chính thương mại FCC cho biết, với mong muốn góp phần tạo nên diện mạo đô thị phát triển cho thành phố Thái Nguyên, đồng thời tạo thêm nhiều việc làm mới cho người dân, đơn vị đã quyết định đầu tư gần 300 tỷ đồng để xây dựng tòa nhà FCC.
Thời gian xây dựng công trình trong vòng 5 năm, từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 8 năm 2017. Để mà đưa cái công trình vào hoạt động sớm như vậy thì ngoài sự nỗ lực của cán bộ công nhân viên và công ty thì còn được sự tạo điều kiện của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, đặc biệt là sự quan tâm tạo điều kiện của ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Thì công trình xây dựng và hoàn thành đưa vào hoạt động ấy thì cũng là tạo điểm nhấn cho thành phố Thái Nguyên và cũng tạo ra một cái hướng phát triển kinh tế mới, kinh tế tập trung vào kinh tế mũi nhọn cho thành phố Thái Nguyên phát triển một cách bền vững.
Cùng với trung tâm tài chính FCC, có thể kể đến nhiều công trình dịch vụ mới hiện đại được hình thành, đưa vào sử dụng và được người dân đón nhận. Điển hình như việc đầu tư trên 50 tỷ đồng và đưa vào sử dụng có hiệu quả một bến xe hiện đại được thiết kế đồng bộ, hài hòa với cảnh quan đô thị của bến xe khách trung tâm thành phố. Trên tổng diện tích khuôn viên hơn 43.000 m2, bến xe khách trung tâm thành phố có nhà điều hành, nhà dịch vụ và cung cấp nhiên liệu. Khu xe buýt đón trả khách, bãi đỗ xe chờ vào vị trí đón khách. Không chỉ mở ra hướng khai thác dịch vụ một cách chuyên nghiệp, giảm tải ùn tắc giao thông, mất an ninh trật tự khu vực nội thị, mà còn tạo điểm nhấn, góp phần làm cho diện mạo đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ngày càng văn minh hiện đại. Ông Nguyễn Văn Thiện, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Thái Nguyên cho biết.
Bến xe khách trung tâm là cái nơi mà ở thời điểm hiện tại là cái nơi duy nhất cung cấp cái dịch vụ công cho người dân và các cái doanh nghiệp vận tải tham gia giao thông trên lĩnh vực đường bộ. Chúng tôi cũng biết được cái nhiệm vụ này cho nên là cái nâng cao chất lượng dịch vụ công là cái điều chúng tôi đã đạt được của năm 2017. Trước hết là cái số lượng xe khách bổ sung thêm tuyến mới rồi nốt mới ở trên những cái tuyến có sẵn là được 48 xe. Cái giá trị đầu tư của các doanh nghiệp vận tải là tương đương với khoảng 60 đến 70 tỷ đồng để phục vụ cho nhân dân của thành phố Thái Nguyên đi đến 34 tỉnh thành trong cả nước. Một số cái tỉnh thành mà trước kia chưa có xe thì hiện tại bây giờ đã có xe và cái xe đầu tư mới là chất lượng rất là cao.
Hết năm 2017, thành phố Thái Nguyên đã phát triển được 5 trung tâm thương mại, 21 siêu thị, 105 cửa hàng tự chọn, trên 47.500 hộ kinh doanh cá thể, 2.817 doanh nghiệp và 117 hợp tác xã. Giai đoạn 2010-2015 và năm 2016, tốc độ tăng trưởng ngành thương mại dịch vụ của thành phố tăng 17%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng bình quân 15,5% một năm. Đặc biệt, hoạt động vận tải, du lịch, bưu chính viễn thông, ngân hàng phát triển mạnh. Thành phố hiện có 26 chợ, 24 chi nhánh ngân hàng, trên 100 khách sạn, hơn 1.000 nhà hàng, điểm ăn uống giải khát, đáp ứng nhu cầu ăn nghỉ cho khách khi tổ chức các sự kiện lớn cấp vùng, cấp quốc gia. Công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Tất cả đã giúp giá trị sản xuất ngành dịch vụ trên địa bàn thành phố năm 2017 đạt gần 7.500 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Kết quả này đã và đang góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra là phấn đấu tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất bình quân 5 năm 2016-2020 tăng trên 15%, tốc độ tăng của ngành công nghiệp xây dựng trên 10%, tốc độ tăng của ngành nông nghiệp trên 5%, trong đó tốc độ tăng của ngành dịch vụ trên 18%. Là người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thái Nguyên, năm nay đã 88 tuổi. Ông Vũ Hoạt, tổ 22, phường Quang Trung khẳng định.
thấy rằng từ cái lúc mình còn nhỏ cho đến bây giờ thì cái đất nước ta nó phát triển rất mạnh, mà thành phố Thái Nguyên thì lại cũng là phát triển rất mạnh, rất nhanh. Nhiều cái dịch vụ cuộc sống của dân ngày nó một đời cải thiện, từ hạ tầng cơ sở cho đến là phát triển các cái mặt xây dựng kiến thiết. Cho nên là hôm nay là cụ ông cũng đi thăm xem các cái đời thay đổi của cuộc sống ở cái thành phố nó thế nào.
Còn anh Lê Văn Hà, xóm Hồng Phúc, xã Phúc Chiều nhận thấy sự phát triển ngành thương mại dịch vụ của thành phố Thái Nguyên thời gian qua có sự bứt phá vượt bậc, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người dân.
Để phục vụ hết được cái nhu cầu của dân thì theo như tôi thì nghĩ thì thành phố sẽ đẩy hướng rộng hơn về khu nông thôn. Vì khu thành phố thì nó cũng đã có rất nhiều cửa hàng rồi, chúng ta đẩy vào nông thôn gần một chút nữa cho bà con thuận tiện đi lại hơn ra thành phố nhiều.
Để có được kết quả trên là do thành phố có chủ trương khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực thương mại dịch vụ, đồng thời tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Bên cạnh đó, tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức tín dụng để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, chỉ đạo quyết liệt trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đặc biệt ưu tiên những vị trí thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực thương mại dịch vụ. Chia sẻ về điều này, bà Nguyễn Khuê Chính, Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển BIDV chi nhánh tỉnh Thái Nguyên nói:
Đối với cái sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên và đặc biệt của thành phố Thái Nguyên ấy, thì các cái sản phẩm dịch vụ nói chung thì có cái sự gia tăng cả về số lượng cũng như là về chất lượng dịch vụ để đáp ứng ngày càng cao và cái nhu cầu của khách hàng. Thì trong cái việc mà tất cả các cái đơn vị mà trong đó có cái dịch vụ của ngân hàng nói chung ấy, thì Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng có rất là nhiều những cái hỗ trợ về các cái thủ tục hành chính, giúp cho chi nhánh có thể là mở rộng mạng lưới về các cái thủ tục về đất đai, hay là để đặt phòng giao dịch, hay là các cái thủ tục để đặt các cái điểm ATM. Thứ hai là đảm bảo cho cái công tác về an toàn và an ninh.
Theo kế hoạch năm 2018, thành phố Thái Nguyên sẽ tập trung phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ tài chính, ngân hàng, bưu chính viễn thông, lựa chọn nhà đầu tư có kinh nghiệm, năng lực để khắc phục và xây dựng hệ thống chợ. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm, cải thiện môi trường đầu tư, từng bước phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ và triển khai công tác cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Với mục tiêu này, cùng với sự quan tâm chỉ đạo đúng đắn của cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Thái Nguyên, kinh tế của thành phố ngày càng phát triển nhanh và bền vững, xứng tầm là đô thị trung tâm vùng Việt Bắc.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh để phát triển công ty, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày một giàu mạnh. Nhiều năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Nguyên còn nổi lên là đơn vị làm tốt công tác an sinh xã hội, đặc biệt là việc chung tay với chính quyền các cấp chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn. Trong chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống số tháng 2 2018, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tham gia hành trình chăm lo Tết cho người nghèo của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Nguyên.
Việc dành thời gian chăm lo Tết cho người nghèo đã được ban giám đốc và công đoàn công ty coi là trách nhiệm và nghĩa vụ với cộng đồng xã hội, là sự sẻ chia với những mảnh đời còn khó khăn trong cộng đồng, giúp họ vơi bớt đi khó khăn, vất vả trong cuộc sống, nhất là trong mùa xuân mới. Hoạt động này hoàn toàn được công ty làm dựa trên tinh thần tự nguyện và xuất phát từ cái tâm của người kinh doanh. Bởi vậy không có gì ngạc nhiên khi mỗi dịp Tết đến xuân về, công ty lại dành thời gian và dành một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh để cùng với các cấp chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn chung tay chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công, các hộ nghèo, các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết. Với phương châm làm đúng, làm kịp thời và tốt nhất, công ty luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp để ra soát, lựa chọn đối tượng và cách thức hỗ trợ sao cho phù hợp, thiết thực và có tính nhân văn sâu sắc. Cùng với đó, công ty còn phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo các đơn vị nơi công ty triển khai các dự án để cùng nhau chia sẻ và giúp đỡ, chăm lo Tết được nhiều hơn cho các đối tượng khó khăn. Chỉ tính riêng tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2018, tính đến ngày 1 tháng 2 năm 2018, công ty đã tổ chức được nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa, bao gồm nhận phụng dưỡng suốt đời mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cộng, sinh năm 1929, ở tổ 8, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, bằng việc tặng sổ tiết kiệm 20 triệu đồng và tặng quà Tết 5 triệu đồng. Trực tiếp hỗ trợ xóa nhà rột nát cho 3 gia đình chính sách tại xã Phú Tiến, huyện Định Hóa với tổng giá trị 105 triệu đồng. Tặng 1.000 kg gạo tại chùa Hang, thành phố Thái Nguyên cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các Phật tử nghèo, trẻ em cơ nhỡ về nương cửa chùa. Không chỉ vậy, cũng trong tuần cao điểm Tết vì người nghèo, công ty còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội đi thăm tặng quà và tiền mặt cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, trẻ khuyết tật tại 10 đơn vị, ban ngành và phường xã trên địa bàn tỉnh như Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, Thành đoàn Thái Nguyên, Hội chữ thập đỏ phường Đồng Quang, tổ 11 phường Đồng Quang thành phố Thái Nguyên, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân phường Thịnh Đán thành phố Thái Nguyên, tổ 23 phường Hoàng Văn Thụ, Ủy ban nhân dân phường Thắng Lợi thành phố Sông Công, Hội bảo trợ người tàn tật Thái Nguyên với tổng số gần 1.500 kg gạo và hàng chục triệu đồng tiền mặt. Như vậy, chỉ trong đợt cao điểm Tết vì người nghèo năm 2018, công ty đã chung tay sẻ chia vì cộng đồng để chăm lo cho 225 lượt đối tượng với số tiền xấp xỉ 230 triệu đồng, trong đó có 177 triệu 500 nghìn đồng tiền mặt và gần 2.500 kg gạo. Không chỉ dừng lại ở những con số trên, hành trình chung tay sẻ chia khó khăn, mang niềm vui sưởi ấm cho những mảnh đời khó khăn và éo le còn tiếp tục được công ty thực hiện với thời gian kéo dài đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2018, tức hết ngày 29 tháng Chạp này, với nhiều món quà ý nghĩa nữa. Có thể thấy, tinh thần sẻ chia vì cộng đồng của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Nguyên là một hành động đẹp và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Chính những việc làm này đã và sẽ thắp lên ngọn lửa của tình yêu thương, tô thắm thêm truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc ta. Và chính những hoạt động sẻ chia vì cộng đồng của công ty xứng đáng là điểm sáng trong hoạt động chung tay chăm lo Tết cho người nghèo của thành phố Thái Nguyên trong xuân Mậu Tuất 2018 này. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 8 ngày 9 tháng 2 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 50 đến 55%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 55 đến 60%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 53 đến 58%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 55 đến 60%, trời rét. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên trân trọng thông báo. Chào đón năm mới Mậu Tuất 2018, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm dành cho tất cả khách hàng khi mua các sản phẩm tại công ty. Cụ thể, giảm từ 5 đến 15% cho khách hàng khi mua thuốc tân dược, sữa bột dinh dưỡng, máy đo huyết áp, máy xông mũi họng, túi sưởi đa năng. Giảm từ 10 đến 20% chi phí khám chữa bệnh, nội soi tai mũi họng, mắt tại trụ sở chính, số 332, 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Chương trình được áp dụng tại tất cả hệ thống của Hà Tuyên trong toàn tỉnh Thái Nguyên. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.